Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh và thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm 4 tháng 5 đã chủ trì một cuộc họp đặc biệt với ngoại trưởng của các nước trong ASEAN tại Washington. Hiếm khi mà các nhân vật lãnh đạo trong ASEAN qua Mỹ để họp, phải không anh? Tại sao lại có một cái sự sắp xếp đặc biệt này?
Vâng, đây là một cái kỳ họp đặc biệt là vì nó đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa cái khối ASEAN với tư cách là một cái tổ chức 10 nước Đông Nam Á với Hoa Kỳ. Và như chúng ta đều biết, trước đây thì cái hiệp ước các quốc gia Đông Nam Á là một cái tổ chức được thiết lập từ lâu trước năm 1975 nhằm để ngăn chặn cái làn sóng đỏ, tức là cái chủ nghĩa cộng sản lan tràn xuống miền Đông Nam Á. Nhưng mà sau năm 75 vài năm á, thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã gia nhập cái khối này, và cái tổ chức ASEAN nó dần dần nó biến thể thành ra một cái tổ chức hợp tác về kinh tế và an ninh hơn là có tính cách là xung đột về mặt ý thức hệ chủ nghĩa vân vân. Và bây giờ 40 năm sau thì Hoa Kỳ nhân cái dịp này cũng đã tiếp 10 vị ngoại trưởng của ASEAN tại Washington như là một cái đánh dấu mới trong một cái giai đoạn mà có thể nói là một cái những cái ngày tháng đầu tiên của cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, và cái sự xác định của Hoa Kỳ về cam kết bảo đảm một cái sự an ninh cũng như cái sự hiện diện và hợp tác kinh tế với các nước trong vùng.
Thưa anh, một ngày trước đó, ngày 3 tháng 5 thì được biết là đã diễn ra một cuộc đối thoại Mỹ-ASEAN và các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ, rồi thì các ngoại trưởng của ASEAN, kể cả thư ký của ASEAN cũng đã thảo luận hợp tác trong các vấn đề như là chính trị, an ninh, kinh tế. Nhưng mà hồi nãy anh cũng có nói đến cái cam kết của Mỹ đối với các nước trong ASEAN, thì cái cam kết đó là những cái gì cụ thể, làm sao anh?
Vâng, ai cũng thấy rõ ràng từ cái thời gian tranh cử cho đến những cái ngày hay là những cái tháng đầu tiên sau khi nhận chức vụ tổng thống, ông Donald Trump cũng như là các cái nhân vật cao cấp trong chính phủ của ông có vẻ tỏ như là hơi lơ là về cái vấn đề trong Nam Á, hoặc là nói chung là khu vực Á Châu và Thái Bình Dương. Nhưng mà họ đặc biệt chú trọng đến những cái vấn đề có tính cách quốc nội như là vấn đề di dân, như là chống khủng bố, như là vấn đề, ngay cả vấn đề Bắc Á nữa, với cái sự căng thẳng về vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên v.v. Nhưng mà đùng một cái, người ta thấy ông Ngoại trưởng Rex Tillerson này nhấn mạnh rằng là cái khu vực Á Châu, Thái Bình Dương là cái ưu tiên hàng đầu của cái chính sách ngoại giao trong cái chính phủ của Tổng thống Trump. Và ông cho rằng là ASEAN là một cái đối tác quan trọng, một cái đối tác không thể thiếu của Hoa Kỳ trong cái chính sách đối ngoại toàn cầu. Vì rõ ràng, thưa quý vị, như nhiều cái triều Tổng thống Mỹ trước đây, họ khẳng định rằng là cái khu vực Á Châu và Thái Bình Dương là một cái quyền lợi có tính cách thiết yếu của quốc gia, tức là cái tuyến lộ, những cái tuyến đường hàng hải qua cái khu vực này cũng như cái sự hiện diện về mặt kinh tế cũng như là về mặt an ninh của Hoa Kỳ là cái sự bảo đảm cần thiết cho cái sự ổn định và phát triển ở trong khu vực. Nói như vậy có nghĩa rằng là cái vấn đề này nó không bao giờ nó rời khỏi cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt là về cái vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Và do đó, mặc dù gọi đây là một cái cuộc họp đặc biệt đầu tiên để đánh dấu 40 năm quan hệ giữa hai bên với nhau, nhưng mà nó đã có từ lâu rồi, nó còn lâu hơn 40 năm nữa, nhưng mà ở trong một cái bối cảnh mới mà thôi.
Nhưng mà trong cái bối cảnh mới này đó, tức là cái quan ngại về vũ khí hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên, rồi thì vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, và xem chừng như trong cái chiến lược gọi là để đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng Á Châu Thái Bình Dương, thì có vẻ như Washington xem ASEAN là những cái tiền đồn ở tại cái khu vực. Nhưng mà ASEAN thì có thể tin cậy được đến đâu anh?
Vâng, đây là một cái câu hỏi lớn, và nếu mà tôi hoặc là Quốc Vinh có thể trả lời được thì mình cũng có thể thay thế cái vị trí của ông Rex Tillerson đấy. Nhưng mà thưa anh thì nó khá rõ, bởi vì chúng ta đều thấy rằng là quan ngại của Hoa Kỳ cũng như là của những cái nước trong khu vực về các cái hoạt động quân sự hóa hoặc là bồi đắp các cái bãi đá, bãi cạn ở vùng Biển Đông, nó tạo ra một cái tâm lý e ngại chung, không những ở trong các cái nước ASEAN mà còn là đối với cả các nước đồng minh của khác như là Hoa Kỳ, như là Úc, như là một vài cái nước mà tuy không có cái sự tranh chấp về mặt lãnh thổ, lãnh hải, nhưng mà họ có những cái quyền lợi rất là thiết thực trong cái vùng biển này. Thì thưa anh, khối ASEAN là nói tuy là một cái khối gồm 10 quốc gia trong vùng, nó có những cái tương quan, nó có những cái điểm tương đồng về mặt văn hóa, về mặt chính trị, vân vân. Nhưng mà nó là một cái khối không thuần nhất và nó hoạt động trên cái nguyên tắc đồng thuận. Thưa anh, đồng thuận có nghĩa là 10 quốc gia đều phải bỏ phiếu yes hoặc là đều bỏ phiếu no cả, chứ không thể là anh này loạn chọn qua anh khác, vân vân. Và vì thế chúng ta khi nói đến cái tuyên bố ứng xử ở trên Biển Đông hoặc là cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, vân vân đó, và những cái bên có liên quan thì rõ ràng mỗi một nước có một cái nhìn khác nhau. Và với tư cách là một cái tập hợp thì ASEAN cũng có một cái nhìn khác nhau so với Trung Quốc chẳng hạn. Chúng ta thì lấy thí dụ là Trung Quốc chỉ muốn thảo luận song phương với những cái nước nào có những cái sự tranh chấp về chủ quyền biển đảo với họ mà thôi. Trong khi đó thì lại cái lập trường của ASEAN là phải đồng nhất với nhau. Vì một hai anh xé lẻ hoặc là một hai anh mà không có những cái quyền lợi thiết thực ở trong cái vùng biển này lên tiếng phản đối thì rõ ràng nó không tạo được một sức mạnh tập thể như người ta mong muốn. Và chính đó là cái điều mà Hoa Kỳ cũng như là một số các nước khác lo ngại về những cái chiến thuật khác nhau của khối ASEAN cũng như là của Trung Quốc trong cái sự giải quyết các vấn đề này.
Tôi nghĩ là chắc cũng không phải lo ngại lắm, bởi vì thưa anh, Tổng thống Trump hình như cũng có cái chủ trương giống như Trung Quốc, có nghĩa là đàm phán song phương thôi. Lấy thí dụ như khi chính phủ của Tổng thống Trump mà quyết định rút ra khỏi cái Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thì ông nói rằng là chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh những cái trao đổi về mậu dịch, về thương mại với các nước, nhưng mà trên căn bản song phương mà thôi. Thành thử ra đất nước cờ này của Hoa Kỳ xem chừng lại là hay, bởi vì là một mặt thì cho Trung Quốc thấy là chúng tôi vẫn có những đồng minh ở tại khu vực, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng đàm phán song phương với các nước đó. Cho nên là Trung Quốc, lấy thí dụ như bây giờ có những cái thỏa thuận riêng với Campuchia chẳng hạn, thì Hoa Kỳ có thể cũng sẽ có những cái thỏa thuận riêng với Philippines hoặc là Việt Nam để mà đối trọng với Trung Quốc, nhất là tại vùng Biển Đông, phải không thưa anh?
Vâng, chúng ta đang chứng kiến một cái cuộc đấu trí giữa hai cái tay cờ lớn, đó là Washington và Bắc Kinh, và có thể nói là những cái tay cờ ở trong khu vực như là cái khối ASEAN hoặc là Úc, ngay cả Úc chẳng hạn, là những cái người mà có thể thì tùy theo những cái tình hình mà họ sẽ có những cái ứng phó khác nhau. Thưa anh, thì như chúng ta đã thấy, Hoa Kỳ cũng đi một cái nước cờ song phương với trong cái việc mà đối tác với các nước khác và Trung Quốc cũng vậy. Tuy nhiên, mỗi một bên thì tùy theo cái quyền lợi và tùy theo cái thế đứng của mình cũng như là tùy cái hoàn cảnh chính trị quốc tế nữa thì họ có những cái đường đi khác nhau. Chúng ta lấy một cái thí dụ khác là vừa mới đây thôi, có ai ngờ rằng là Tổng thống Donald Trump lại mời ông Kim Jong-un đi Hoa Kỳ không? Hoặc là có ai ngờ rằng là chỉ trong vòng hồi tuần qua đó thì ngay cả Tổng thống Duterte của Phi Luật Tân lại từ chối cái lời mời của ông Donald Trump để sang Hoa Kỳ? Thì rõ ràng là đây là những cái đòn mà ngầm, hoặc là chúng ta chưa biết được là cái bước đi của họ như thế nào trong một cái thế trận có thể nói là quá sa mù như thế này. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của ASEAN và hợp tác với Hoa Kỳ chẳng hạn đó, thì chúng ta đều thấy rằng các cái quốc gia ASEAN đều có cái quyền lợi trong cái việc mà quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, bởi vì dù muốn dù không, Hoa Kỳ bây giờ vẫn còn là một cái đệ nhất cường quốc, và cái lực lượng về an ninh, về quân sự cũng như là kinh tế của họ ở vùng này vẫn bao trùm, mặc dù là đang có sự cạnh tranh với Trung Quốc.
Quý vị đã nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân. Chúng ta hồi nãy có nhắc đến cái tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Và tại đó thì đầu tuần tới, ngày 9 tháng 5, sẽ diễn ra một cái sự kiện phải nói là phần nào đó ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến cái tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đó, thưa quý vị, là cuộc bầu cử tổng thống ở Nam Hàn. Thưa anh, các cái cuộc tập trận mới đây của Hoa Kỳ và Nam Hàn tại bán đảo Triều Tiên, rồi thì việc triển khai cái hệ thống phòng thủ hỏa tiễn mà chúng ta đã nói đến tuần trước đó, thì anh thấy là nó có thể sẽ chi phối cái cuộc bầu cử vào tuần tới ở Nam Hàn hay không anh?
Vâng, có lẽ để nhắc thêm nhắc lại một cái điểm thưa quý vị, cái cuộc bầu cử tổng thống Nam Hàn vào ngày 9 tháng 5 sắp tới là cái hậu quả của cái việc mà phế nhiệm bà Park Geun Hye bởi quốc hội, và do đó trong vòng một cái thời gian ngắn thì Nam Hàn sẽ phải tổ chức một cái cuộc bầu cử tổng thống lại, mặc dù cái nhiệm kỳ của bà chưa chấm dứt. Và chúng ta đang thấy là một cái trường đua nó diễn ra với nhiều cái con ngựa khác nhau, nhưng mà chúng ta chỉ có thể kể đến ba cái con ngựa đua chính đang có thể là dẫn đầu nguyên một đám ngựa phía đằng sau. Và cái sự cách biệt giữa ba con ngựa đầu tiên này đó thì nó cũng khá xa, và mỗi một bên đều có những cái quan điểm một cách khá mạnh mẽ của mình, nhưng mà ai cũng chú ý đến một cái yếu tố, đó là yếu tố Donald Trump trong cái cuộc bầu cử này. Tại sao yếu tố Donald Trump thưa quý vị? Bởi vì rõ ràng là đây là cái vấn đề thời sự rất là nóng ở Nam Hàn, như là Quốc Vinh vừa nói đến, tức là cái việc thử nghiệm các cái loại vũ khí hạt nhân, rồi cái cuộc tập trận của Nam Hàn, rồi cái sự triển khai cái hệ thống tên lửa THAAD ở vùng này, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó được diễn dịch ra thành những con số thưa quý vị, và cái quyền lợi lâu dài của Nam Hàn như thế nào trong cái vấn đề này. Tổng thống Trump đòi hỏi các cái nước mà được Hoa Kỳ ít ra là bảo vệ về mặt an ninh quốc phòng phải có một cái sự đóng góp vào về ngân sách trong cái vấn đề này. Ông đã từng đưa ra cái quan điểm này với nhiều nước khác chứ không chỉ ở Nam Hàn, đặc biệt là trong cái khối NATO chẳng hạn. Nhưng bây giờ ở Nhật Bản cũng như là ở Nam Hàn, ông cũng đòi hỏi những cái nước này phải gánh chịu một phần chi phí để bảo vệ cái vấn đề an ninh cho họ. Tuy nhiên, tùy theo cái cách nhìn và cái tinh thần dân tộc cũng như là cái lý tưởng quốc gia của từng nước mà người ta có thể chấp thuận hoặc là có thể phản đối cái quan điểm này của ông. Chúng ta chưa nói đến nước Nhật là nơi mà đang có những cái sự chuẩn bị về thay đổi hiến pháp để công nhận cái vai trò của quân đội một cách tích cực hơn. Nhưng mà giữa cái cơn sốt bầu cử tổng thống ở Nam Hàn thì người ta thấy cái vấn đề này nó khá rõ rệt. Những cái người mà có cái quan điểm chống đối lại cái sự đòi hỏi của Washington về mặt đóng góp thêm $1 tỷ chẳng hạn để cho cái hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD chẳng hạn, thì họ lại phản đối rất là mạnh. Và trong khi đó lại một số người khác ở bên phe đối lập chẳng hạn là chống đối lại cái việc mà tập trận, vì họ có thể cho rằng là những cái này nó lại tăng cường cái nguy cơ bị tấn công bởi Bắc Hàn vân vân. Thì tùy theo cái nhìn hoặc là cái thế đứng và cũng như là cái tinh thần quốc gia của dân Nam Hàn như thế nào mà nó có một cái sự cách biệt khá rõ rệt giữa ba cái tia đua đầu tiên.
Bây giờ gạt bỏ qua một bên yếu tố Donald Trump đi, thì ba con ngựa đó là những ai? Anh có thể cho biết cụ thể hơn không?
Có thể là cái người mà đang dẫn đầu cái cuộc đua hiện nay là ông Moon Jae-in, là một cái ứng cử viên mà đã từng nhiều lần ứng cử ở Thượng viện, cũng như là ông có lần đã có dự định ra tranh cử tổng thống nữa. Bây giờ ông là người dẫn đầu với cái tỷ lệ là khoảng 20%, cách xa với cái đối thủ thứ nhì của ông. Và nếu mà cái tỷ lệ thăm dò này nó được tái hiện lại ở trong cái ngày bầu cử đó, thì có lẽ ông sẽ trở thành một cái người đắc cử.
Thưa anh, ông Moon Jae-in thuộc Đảng Dân Chủ Hàn Quốc, ông này là ủng hộ liên minh với Hoa Kỳ đó phải không ạ?
Đúng rồi, ông là một người ủng hộ cái sự gọi là liên minh về mặt an ninh với Hoa Kỳ, nhưng mà ông lại không có đồng ý hoàn toàn về cái việc mà bắt Nam Hàn phải trả tiền cho cái hệ thống phòng thủ tên lửa.
Thế còn ứng viên An Jae-soo của Đảng Nhân dân thì như thế nào?
Ông An Jae-soo tức là một cái ứng cử viên của Đảng Nhân dân, thì ông lại có một cái quan điểm ủng hộ nhiều hơn về cái lập trường thân Mỹ mà liên quan đến cái hệ thống hỏa tiễn phòng thủ. Và
có nghĩa là sẵn sàng trả $1 tỷ cho Mỹ đó.
Đúng rồi, ông lại là một cái người là hô hào cho cái việc mà hợp tác với Hoa Kỳ và sẵn sàng có thể là đóng góp vào cái ngân sách quốc phòng này. Nhưng mà ông cũng là một cái người lại ủng hộ cái cuộc đối thoại và hoạt động ngoại giao mạnh mẽ để giải quyết cái hòa bình trên cái căn bản là đối thoại lẫn nhau để chấm dứt cái cuộc khủng hoảng hay là căng thẳng giữa hai miền vân vân.
Nhưng mà mức độ ủng hộ dành cho ông thì nó như thế nào?
đây là một cái điều mà người ta lấy làm khá nghĩa là thú vị để theo dõi. Mặc dù rằng là cái quan điểm của ông là như vậy, nhưng mà người ta lại cho ông là một người đi hàng hai. Vì ông vừa ủng hộ bên này, vừa ủng hộ bên kia, vừa ủng hộ một cái giải pháp nghĩa là phòng thủ an ninh chặt chẽ, nhưng mà lại vừa kêu gọi là phải đàm phán với nhau để mà tiến tới một cái giải pháp hòa bình. Và như vậy thì trong cái lần thăm dò mới đây nhất và cũng là cái lần thăm dò cuối cùng trước cái ngày bầu cử đó, thì ông chỉ được cái sự ủng hộ của khoảng 19% cử tri mà thôi.
Nhưng mà đó cũng có thể là một cái chiến lược của ông này, thưa anh. Bởi vì nếu như mà ông không có chuyển sang cái vị trí trung dung một tí, bởi vì buồn cười là ông ủng hộ đồng minh Hoa Kỳ, ủng hộ cái liên minh về an ninh giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, nhưng mà cũng phản đối cái chuyện là thôi, tôi không muốn bỏ ra 1 tỷ đô la, cho nên là ông chọn cái vị trí như vậy, tôi nghĩ chẳng qua chỉ để thu hút những người của phe bảo thủ hoặc phe tự do thôi. Thế thì cái ứng viên của phe bảo thủ là ra sao anh?
Ứng cử viên của phe bảo thủ lại là một cái con người thứ ba ở trong này, tức là ông Hun Jun Pyo, tức là thuộc cái đảng tự do, là cái người mà đang có thể là bị một cái hậu chấn của cái việc mà bà Phát Cận Huệ bị trước nhiệm, bởi vì ông là cái người mà đã khởi đầu trong cái việc này. Và tuy rằng là bà Phát Cận Huệ bị trước nhiệm, nhưng mà ông lại bị cái sự bất mãn của dân chúng, và ông đang phải vất vả lấy lại cái niềm tin của dân chúng, vì phải thuyết phục họ để thấy rằng là ông là cái người đã làm đúng, và ông đã làm đúng vì cái lợi ích của quốc gia, chứ không phải vì những cái sự đối lập về mặt chính trị đối với cá nhân của bà Phát Cận Huệ. Nhưng mà dù thế nào chứ chăng nữa, chúng ta cũng đều biết là trong những cái trong cái văn hóa, và đặc biệt trong cái văn hóa chính trị của các cái quốc gia mới có thiết lập cái nền dân chủ cách đây chưa đầy nửa thế kỷ đó, thì chúng ta cũng biết rằng là người dân thì thường thường không có cái thương, có cái tính thương hại những cái người ngã ngựa, và họ không ít khi chấp nhận những cái sự hạ thủ không có nương tình đó. Thành ra mặc dù ông được coi như là một cái người cầm đầu trong cái chiến dịch mà hạ bệ của bà Phát Cận Huệ, và cái việc làm đó là đúng, nhưng mà dù muốn dù không thì cũng không có được cái cảm tình nhiều lắm bởi vì của dân chúng, bởi vì họ cho rằng là ông làm như vậy là vì những cái tương lai chính trị của cá nhân ông mà thôi.
Thế đó là ba con ngựa chính trong cuộc đua vào dinh tổng thống Nam Hàn vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Xin cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều, và hẹn anh đến kỳ sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.